住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューバーソン。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らしていますし、一時的に日本に来る外国人もいます。日本で安全に暮らすために役立つ知恵を持つことは外国人にとってとても大切なことです。この番組では神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語でその知恵をお伝えします。
trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống. Bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn để có thể yên tâm sinh sống ở Nhật Bản. Việc lĩnh hội những thông tin kiến thức hữu ích là vô cùng quan trọng đối với người nước ngoài. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin kiến thức hữu ích đó bằng tiếng Việt dành cho người Việt Nam hiện đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための情報発信番組です。 FMYY のホームページからもしくは iTunes や Podcast、Google Podcast などを使ってパソコンやスマートフォンで聞くことができます。 YouTube では映像とともに聞くことができます。皆さんの周りのベトナムの方やお友達にも教えてくださいね。
Đây là chương trình truyền tải thông tin kiến thức được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam Yêu Mến Kobe và FMYY. Quý vị và các bạn có thể lắng nghe chương trình thông qua trang homepage của FMYY hoặc trên laptop và điện thoại thông qua các phần mềm như iTunes, Podcast, Google Podcast. Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi video chương trình trên kênh YouTube. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha.
皆さんこんにちは。ベトナム夢神戸の高谷と
T です。
今月もよろしくお願いします。今月も日本に暮らすベトナム人の皆さんにとって役に立つ情報をベトナム語でお伝えします。先月2019年12月の放送ではこれまでのベトナム語番組の振り返りを行いました。今月2020年1月の番組では罹災証明書についてお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn, Thủy và
Takaya
của Việt Nam Yêu Mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong số phát sóng vào tháng 12 của năm ngoái thì chúng tôi đã cùng nhau nhìn lại chặng đường phát sóng của chương trình trong những năm vừa qua. Và trong số phát sóng lần này thì chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu về giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
Năm 2020というのは阪神淡路大震災が発生してから25年になります。そこで、毎年、この私たちの番組でも1月は阪神淡路大震災についての内容をお伝えしてきました。
Thì nhắc đến tháng 1, tháng 5 thì chúng ta sẽ nhớ đến trận động đất Hanshinawaji. Trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 46 phút ngày 17 tháng 1 năm 1995. Và năm nay là năm 2020, cũng là năm kỷ niệm cái trận động đất này xảy ra khoảng được 25 năm rồi.
Dạ. そして、震災20年の時にはベトナム夢神戸もベトナムの方々に聞き取りを行いました。その聞き取りはベトナム難民1世の方、そして2世の方たちの、震災の記録、記憶です。記憶について、聞き取りを行って記録を残しました。
Thì vào 5 năm trước, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra trận động đất Hanshinawaji, thì chúng tôi đã cùng nhau phỏng vấn những người Việt Nam là những người tị nạn thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai sang Nhật và đều là những nạn nhân trực tiếp của trận động đất này. Và thông qua những cái lần phỏng vấn đó thì chúng tôi đã làm ra một cái quyển tập san có tên gọi là Ký ức về động đất của những người Việt Nam tị nạn thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Và như trên màn hình thì đó là bản tiếng Nhật và như trên tay Thủy đang cầm thì đó là bản tiếng Việt đã được dịch ra tiếng Việt rồi.
そして去年と一昨年の番組ではそれぞれこの阪神淡路大震災に関する番組をお伝えしました。2018年の1月には まず震災とはどんなものだったのか、そしてこの FMYY がどのようにできたのかをお伝えしました。
Thì cũng trong chương trình tháng 1, tháng 5, ví dụ như là tháng 1 năm 2018 thì chương trình radio của chúng tôi cũng đã là một chương trình với chủ đề là Động đất Hanshinawaji năm 1995. Thì trong chương trình đó thì chúng tôi cũng đã nói về thời gian xảy ra cái trận động đất này cũng như thiệt hại của nó, đồng thời cũng nói đến quá trình hình thành cái đài FMYY。
そして去年の1月にはですね、 1.17 神戸に明かりを in 長田という、新長田の駅前で行われている、イベントにおいて毎年ベトナム夢神戸が行っている4の炊き出しについてお伝えしました。
và sau đó thì đến tháng 1 năm 2019 thì chúng tôi cũng làm chương trình với chủ đề là sự kiện thăm nến Kobe in Nagata vào ngày 17 tháng 1 cũng như hoạt động tình nguyện nấu phở hỗ trợ tình nguyện viên của Việt Nam yêu mến Kobe、
はい、でこちらの4の炊き出しというのはボランティアの人のために行われているものです。で今日今回の番組ではですね、今後、災害が起こった時にどうすればいいかということで、罹災証明書というものについて詳しくお伝えしていきます。
và chương trình vào tháng này thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cái những vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai。
và năm ngoái, năm 2019 thì có nhiều bão lớn.
Đúng rồi.
Giống như là tháng 9 năm 2019 thì bão số 15 và tháng 10 thì số 19.
Đúng rồi.
Và cả hai bão này thì có
cái sự ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Và vì là Nhật Bản là một đất nước có rất nhiều thiên tai, ngoài bão lũ ra thì còn có động đất, sóng thần nữa. Thì sau cái việc là chúng ta đã trải qua những cái thiên tai đấy và chúng ta còn tồn tại thì chúng ta phải làm sao để khôi phục lại cuộc sống sau thiên tai. Thì chương trình ngày hôm nay cũng sẽ giúp ích một phần của các bạn trong cái công cuộc xây dựng lại, tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai.
Và một cái nữa là giống như là hồi động đất Hanshinawaji xảy ra thì cũng có người Việt giống như là giúp đỡ nhau để khôi phục lại cuộc sống, nhưng mà cũng có giống như là bây giờ thì cũng có chế độ của chính quyền địa phương, cho nên là mình phải biết chế độ này để giống như là được hỗ trợ nhiều hơn từ chính phủ.
Vì là bản thân người nước ngoài khi mà sinh sống ở Nhật Bản nói chung và người Việt nói riêng thì khi vì chúng ta là người nước ngoài cho nên là đôi khi chúng ta sẽ không hiểu được những luật pháp hoặc là chế độ đãi ngộ của chính quyền nước sở tại. Thì sau chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin mới giúp ích cho cái vấn đề về cuộc sống cũng như là những cái vấn đề mà cần phải giải quyết sau khi mà mình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Và tới thì chủ đề hôm nay là đi sai show mê show, đó là giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai. Thì cái này là cái gì vậy ạ?
Giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai thì được cấp bởi chính quyền địa phương dựa theo đơn xin xác nhận thiệt hại của người dân và dựa trên kết quả khảo sát về cái tình trạng hư hại của nhà ở mà người dân đó đang sinh sống. Từ đó mà chính quyền có những chính sách hỗ trợ về tài chính.
Yeah. Và nếu mà thấy giống như là giấy chứng nhận này thì giống như là đã viết nhiều mức độ khác nhau về giống như là thiệt hại. Thì các mức độ có nhiều mức độ như thế nào ạ?
Đúng như các bạn cũng biết thì là thiên tai xảy ra ở một vùng nhưng mà sẽ có sự ảnh hưởng đến những vùng xung quanh, cho nên là cũng tùy theo vào khu vực mà mình sinh sống, nhà ở của mình bị thiệt hại nhiều hay là ít, thì cũng từ đó mà dựa theo cái kết quả khảo sát mà chính quyền địa phương thực hiện để đến nhà bạn để xem là nhà bạn, nhà ở đấy bị thiệt hại mức độ nào, thì sẽ chia thành các mức độ như là nhà cửa của bạn bị thiệt hại toàn bộ, thiệt hại bán phần với quy mô lớn, hoặc là thiệt hại bán phần và cuối cùng là mức độ thiệt hại một phần.
Và quan trọng nhất là tùy theo như là tùy theo mức độ thiệt hại mà người dân nhận được tiền viện trợ hoặc tiền hỗ trợ tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Như là nếu mà bị thiệt hại mức độ nào thì tiền mà mình nhận được cũng
tăng lên. Nếu mà càng thiệt hại lớn, bị ảnh hưởng lớn thì cái số tiền bạn nhận được sẽ nhiều hơn.
Yeah. Nhưng mà nếu mà không có xin giấy chứng nhận này thì không thể nhận được tiền này.
Đúng
cho nên là quan trọng nhất thì phải xin.
Và đôi khi là người Việt chúng ta hoặc là người nước ngoài thì sẽ không biết được là khi mà nhà cửa mình bị thiệt hại như vậy thì mình phải làm thế nào. Và đôi khi mình quên mất là phải làm cái đơn xin giấy chứng nhận này. Vì là muốn nhận được cái tiền hỗ trợ này thì bắt buộc là phải có giấy chứng nhận. Vì là trong cái giấy chứng nhận này thì người ta sẽ ghi cái kết quả và xác nhận là nhà ở của bạn bị thiệt hại ở mức độ nào. Để từ đó người ta sẽ có một cái khoản tiền nhất định, người ta chứng nhận cho bạn để người ta chi phí hỗ trợ bạn.
Mà thực ra thì mình cũng không biết chế độ này trước khi là tư ấm chương trình này. Bởi vì là giống như là tiền tài xảy ra thì không phải chuyện giống như là いつものことではない. Chuyện không phải là thường. Cho nên là mình đã tìm hiểu thêm về nội dung này mới biết được chế độ này. Cho nên là các quý vị cũng phải biết để giống như là chuẩn bị phòng chống thiên tai và chuẩn bị hồi phục lại. Và thứ hai là những điểm cần chú ý mà khi mà nộp đơn xin xác nhận thiệt hại do thiên tai.
Đầu tiên là để có thể xin được giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai này thì cái bằng chứng chứng nhận là cái mức độ thiệt hại của nhà mình nó như thế nào, thì cái bằng chứng chứng cứ khách quan nhất đó chính là ảnh và video. Thì các bạn nên phải chụp trước những cái bức ảnh là xem tình trạng nhà mình bị làm sao, mái nhà bị dột hay là tường nhà bị lở hoặc là trụ cột nhà bị làm sao đấy. Thì đấy là những cái hình ảnh rất là khách quan chứng minh cho cái thiệt hại của nhà mình. Và khi mà bạn ngoài ra thì có những trường hợp như là mái nhà nó bị nứt ra chẳng hạn, thì nếu như mà bạn chỉ chụp cái vết nứt của nền nhà, cái mái nhà đấy thôi, thì là đôi khi là cái người ở bên chính quyền người ta xem, người ta sẽ không biết được cái mức độ thiệt hại của cái nhà đấy nó đến đâu. Ví dụ như là vết nứt rất là lớn, khi mà mưa to nó giỏ dột xuống, nó thành nhà dột giỏ gì nước, thì lúc đấy là các bạn nên quay video. Trong trường hợp là nó tăm chảy nước xuống thì lúc đấy là người ta sẽ xác nhận được là cái tình trạng nhà bạn đang bị thiệt hại rất là lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Thì lúc đấy người ta có thể chuyển cái đánh giá cái mức độ thiệt hại của nhà bạn từ một phần lên bán phần hoặc là tiền bán phần. Và để nói rõ hơn về cái mức độ đánh giá về tỷ lệ thiệt hại mà chính quyền địa phương đưa ra, thì Thủy xin nhắc lại đấy là có những mức độ là thiệt hại toàn bộ. Thiệt hại toàn bộ ở đây là thiệt hại nhà cửa của bạn ở trên mức 50%, có nghĩa là cái sức thiệt hại vô cùng là to lớn và bạn khó mà có thể tái sử dụng nhà ở lại. Sau khi cho dù là sửa chữa thì bạn cũng khó mà ở tiếp tục sinh sống ở cái nhà đấy, thì gọi là thiệt hại toàn bộ. Tiếp theo là thiệt hại bán phần với quy mô lớn, tức là mức độ thiệt hại trên 40% và dưới 50%. Độ thiệt hại bán phần trên quy mô lớn thì có nghĩa là cái nhà của bạn thì tỷ lệ thiệt hại sẽ trên 40% và dưới 50%, và nếu như mà sửa chữa lại một chút thì nếu như mà không sửa chữa lại thì bạn cũng khó mà có thể tiếp tục sinh sống ở cái nhà đấy. Tiếp tục là đến thiệt hại bán phần thì là mức độ thiệt hại là trên 20% và cũng dưới 50%. Và thiệt hại bán phần này thì là mức độ thiệt hại vô cùng to lớn, nhưng mà nếu như mà có sự sửa chữa lại thì bạn vẫn có thể tiếp tục sinh sống ở cái nhà đấy.
Những cái này giống như là trên cây, đại quy mô hàng cây và hàng cây thì có thể là nhiều khi nghe trong chương trình tin tức, và có thể là các quý vị cũng phải nhớ là thiệt hại toàn bộ là trên cây, mà thiệt hại bán phần với quy mô lớn là đại quy mô hàng cây và thiệt hại bán phần là hàng cây. Thì giống như là những mức độ khác nhau, mà nếu mà xin đông giống như là xin giấy tờ thì mới chính quyền địa phương xác nhận mức độ nào.
Đúng rồi.
Để giống như là cung cấp tiền để sửa lại.
Và ngoài ra thì còn một mức độ nữa, đó là mức độ thiệt hại một phần, theo tiếng Nhật thì có nghĩa là Thì ở mức độ thiệt hại một phần này thì còn chia thành hai mức độ nhỏ hơn, đó là thiệt hại tiền bán phần và thiệt hại một phần nhưng chưa tới bán phần. Thì thiệt hại tiền bán phần có nghĩa là tỷ lệ thiệt hại trên 10% và dưới 20%, và mức độ thiệt hại một phần nhưng chưa tới bán phần là tỷ lệ thiệt hại là dưới 10%. Thì theo nội các thông báo ngày 23 tháng 10 năm 2019 thì những thiệt hại một phần thì cũng được coi là đối tượng của luật cứu trợ thiên tai. Và trường hợp tỷ lệ thiệt hại của nhà cửa trên 10% và dưới 20% thì sẽ được chính quyền hỗ trợ chi phí sửa chữa tối đa là 30 vạn yên. Và những thiên tai xảy ra sau ngày 28 tháng 8 như là trận mưa lớn kỷ lục ở Saga hay là cơn bão số 19, những bạn nào mà thuộc bị ảnh hưởng bởi những cái thiên tai này thì cũng sẽ là đối tượng được hưởng cái chế độ chính sách như vậy.
Tức là hồi trước thì 1/5 là thiệt hại một phần thì không có được nhiều hỗ trợ. Nhưng mà năm ngoái thì có nhiều bão và bị ảnh hưởng nhiều, cho nên là chế độ cũng thay đổi rồi. Mà cho nên là mọi người phải cho nên là biết về chế độ này để được hỗ trợ, để hồi phục lại cuộc sống.
Đúng rồi, vì là đôi khi thì người ta sẽ nghĩ là nhà mình chỉ bị thiệt hại một phần nhỏ nhỏ như thế này thôi, mà khoảng có 10%, 20% thiệt hại như thế thì chắc gì đã được nhận cái tiền trợ cấp làm gì. Để từ đó thì người ta sẽ ngại, không dám làm giấy tờ để xin giấy chứng nhận thiệt hại. Như vậy thì rất là lãng phí. Vì là bây giờ khi mà chính quyền đã thay đổi chính sách hỗ trợ như thế này rồi, thì nếu như mà bạn thấy nhà mình bị thiệt hại mức độ dù nhỏ hay là dù lớn thì cũng nên làm cái giấy chứng nhận này, để từ đó mà nhờ chính quyền người ta xem xét và người ta cấp giấy chứng nhận thiệt hại cho bạn, thì bạn cũng có cơ hội để nhận được cái chi phí, mức hỗ trợ chi phí nào đó để sửa chữa nhà cửa cho mình.
Mà cũng có trường hợp là mình xin rồi mình nghĩ là nhà mình là thiệt hại bán phần với quy mô lớn, nhưng mà chính quyền địa phương xác nhận là nhà mình là thiệt hại bán phần. Cho nên là những trường hợp như thế này thì phải làm như thế nào?
Những trường hợp như thế thì chúng ta vẫn có thể làm đơn xin chính quyền xác nhận lại. Vì như Thủy Quang cũng vừa nói đó, là nhiều bạn chưa có kinh nghiệm để chụp ảnh hoặc là quay video để chứng minh cái thiệt hại nhà cửa của mình. Thì đôi khi là trên thực tế cái thiệt hại rất là lớn, nhưng mà qua cái cách bạn chụp ảnh hoặc quay video thì người của chính quyền người ta xem, người ta xác nhận là mức độ này chỉ là mức độ nhẹ thôi, chỉ là bán phần thôi, nhưng mà người ta sẽ không biết thực tế là nó bị ảnh hưởng như thế nào. Thì nếu như mà bạn nhận được cái giấy chứng nhận thiệt hại với mức độ chứng nhận thiệt hại nhỏ hơn so với lại cái mức độ thiệt hại trên thực tế, thì bạn vẫn có thể làm đơn xin cấp lại cái giấy chứng nhận thiệt hại này.
Nhưng mà phải chú ý là cái này có thời hạn. Do như là nếu trường hợp của cô bé thì do như là thứ nhất là xin giấy tờ là trước trong 30 ngày, trong 30 ngày, sau đó thì xin lại cũng là có thời hạn. Giống như là phải, giống như là 2 tuần hoặc là mấy tuần.
Đúng rồi.
Cái này là tùy theo, giống như là phải hỏi về khu vực, giống như là kuyakusho hoặc là siyakusho của khu vực của các quý vị, để phải, giống như là càng sống càng tốt.
Đúng rồi. Vì cái thời gian mà xin đơn làm giấy chứng nhận thiệt hại này thì cũng có thời hạn thôi, như Hai Giang Si vừa chia sẻ, thì là tùy theo từng chính quyền địa phương, tùy theo từng khu vực mà còn mà người ta có thể quy định là bạn phải trong 30 ngày đấy bạn phải đến xã phường chính quyền để làm đơn xin này. Và khi mà bạn nhận được cái giấy chứng nhận thiệt hại với cái tỷ lệ thiệt hại mà bạn không mong muốn hoặc là thấp hơn so với lại thực tế, thì bạn muốn làm đơn xin lại thì cũng bị giới hạn trong vòng những một số ngày quy định. Từ đó bạn cần phải tìm hiểu kỹ.
Và nếu mà nhận được giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai thì có thể nhận được những hỗ trợ như thế nào ạ?
Hiện nay thì có nhiều cái chế độ hỗ trợ của chính quyền địa phương, ví dụ như là chế độ để tiền hỗ trợ tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Và nếu như nhà ở của bạn được xác nhận là thiệt hại toàn phần thì tổng số tiền hỗ trợ để xây nhà hoặc mua nhà được tối đa là 300 vạn yên. Nếu nhà ở được xác nhận là thiệt hại bán phần thì tổng số tiền hỗ trợ tối đa để xây nhà hoặc là mua nhà với tổng số tiền tối đa là 300 vạn yên. Nếu như nhà bạn được xác nhận là thiệt hại bán phần với quy mô lớn thì tổng số tiền được hỗ trợ để tu sửa nhà cửa lên đến 150 vạn yên. Bên cạnh đó thì còn có chế độ tu sửa ứng cứu được quy định trong luật cứu trợ thiên tai. Theo đó thì tất cả trường hợp nhà ở được xác nhận ở mức độ thiệt hại bán phần trở lên thì số tiền hỗ trợ tối đa để tu sửa nhà cửa là 58,4 vạn yên. Cùng với đó thì còn rất nhiều chế độ hỗ trợ khác được thực hiện dựa theo giấy chứng nhận thiệt hại thiên tai do chính quyền cung cấp, như là chế độ chi trả tiền viện trợ, chế độ miễn giảm tiền thuế.
Và cũng có nhiều người thắc mắc là có thật là những trường hợp bị xác nhận là thiệt hại một phần là ít bị xong cái thì sẽ không có hỗ trợ, không có được hỗ trợ.
Như Hayashi và Thủy cũng vừa nói là từ 23 tháng 10 năm 2019 thì nội các đã thay đổi cái nội dung về cái hỗ trợ đối với những đối tượng là có tỷ lệ thiệt hại một phần. Thì những thiệt hại một phần đấy thì cũng là đối tượng được cứu trợ, được quy định ở trong cái luật cứu trợ. Cho nên là khi mà bạn nhận được cái giấy chứng nhận là thiệt hại một phần thì bạn vẫn có thể tin tưởng là chính quyền địa phương dù ít dù nhiều thì vẫn có những cái chính sách hỗ trợ về kinh phí sửa chữa nhà cửa cho bạn.
Có nghĩa là giống như là luật cứu trợ cũng sẽ thay đổi. Nếu mà bị có nhiều người bị ảnh hưởng nhiều thì giống như là chính quyền địa phương cũng muốn giúp đỡ nhiều người ở khu vực đó. Cho nên là cũng có hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà cũng có hỗ trợ của tỉnh hoặc là chính quyền địa phương. Cho nên là giống như là biết hết, giống như là nếu mà bị thiên tai thì giống như là mình phải sửa nhà, giống như là mình muốn hồi phục lại sống. Cho nên là mình giống như là muốn dọn dẹp hoặc là sửa nhà, nhưng mà trước sửa nhà thì phải chụp hình.
Đúng rồi.
Rồi xin đồng, giống như là xin
làm đơn xin chứng nhận. Điều quan trọng nhất cho cái việc mà nhận được cái giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai này thì điều quan trọng đầu tiên là trong vòng cái số ngày quy định sau khi mà xảy ra thiên tai do chính quyền địa phương quy định á, thì các bạn phải chụp ảnh và quay video để chứng minh được là cái mức độ thiệt hại của nhà cửa các bạn ở mức độ như thế nào. Để từ đó, đấy là cái chứng cứ mà có cái giá trị đánh giá khách quan rất là cao đối với lại những người mà bên chính quyền, để người ta tìm hiểu, người ta đến người ta khảo sát và đo đạc ra mức độ thiệt hại của nhà bạn như thế nào. Và từ đó đánh giá được cái mức độ thiệt hại của nhà bạn thì bạn sẽ nhận được cái số tiền tương ứng.
Nhưng mà thực ra thì giống như là nếu mà nhận được hỗ trợ thì hỗ trợ cũng giống như là không có đủ tiền. Và giống như là Takaya cũng có một bạn mà đi giống như là đi tình nguyện viên ở khu vực tỉnh Chiba. Thì cũng vẫn còn nhà mà bị ảnh hưởng của bão số 15. Cho nên là bạn đã kể cho tôi về giống như là nhà cửa mà bị lũ lụt. Thì vẫn còn nhiều giống như là kabi là gì là
kabi là những vết nứt này.
Nhưng mà nhà này chỉ có, không phải là chỉ có, nếu mà có kabi là gì là
cái vết nứt,
vết nứt, có vết nứt rồi thì không thể sống được, bởi vì là như là không có tốt cho sức khỏe.
Đúng rồi.
Cho nên là không có sử dụng được nhà này rồi. Nhưng mà như thế nào, chính quyền địa phương không có xác nhận nhà này là như thế nào, không phải là thiệt hại toàn bộ. Cho nên là không có được hỗ trợ.
À thế ạ.
Mà cái này không phải nhà thì bình thường thôi. Mà không có như thế nào hashira hoặc là yane thì vẫn còn
vẫn chắc. Trong trường hợp bạn của Hayashi thì nhà đấy là chỉ là bị nứt tường thôi, nhưng mà mái nhà hay là trụ nhà thì vẫn là còn chắc. Cho nên là chính quyền địa phương đến khảo sát thì người ta thấy rằng cái vết nứt của tường đấy nó không có thiệt hại đáng kể, cho nên là không được xác nhận là thiệt hại toàn bộ, thì cũng đấy cũng là điều rất là đáng tiếc.
Nhưng mà quan trọng là nếu mà như thế này thì phải chụp hình, bởi vì là cũng có thể là chế độ sẽ thay đổi cho giống như là tốt cho cư dân.
Đúng rồi. Thì đó, nói chung là trong chương trình ngày hôm nay thì điều mà Thủy và Hayashi muốn gửi gắm đến các bạn đó là để cái giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai này là cái giấy rất là quan trọng. Vì đấy là cái chế độ của chính quyền địa phương, cũng là cái quyền lợi của các bạn. Thì khi mà xảy ra thiên tai, các bạn muốn tái thiết lại cuộc sống thì cần rất nhiều khoản chi phí để tu sửa nhà cửa. Thì khi mà nhà cửa của bạn bị thiệt hại, dù lớn hay dù nhỏ, thì các bạn cũng nên chụp ảnh, quay video lại và từ đó làm đơn xin giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai, để làm sao mà chính quyền xác nhận được cái chứng nhận thiệt hại đấy của bạn, và từ đó bạn có thể nhận được một số tiền hỗ trợ tương ứng.
Và chắc là một cái nữa là nếu mà mình bị giống như là thiên tai thì chắc là không có đủ thời gian để tìm hiểu về chế độ này. Cho nên là thứ nhất là mình phải biết trước về chế độ này. Nhưng còn một cái nữa là nếu mà mình không có ảnh hưởng, nhưng mà bạn của mình bị ảnh hưởng, hoặc là gia đình mình sống ở khu vực khác cũng ảnh hưởng, thì mình biết về chế độ này thì có thể cho bạn hoặc là gia đình biết. Cho nên là cái này cũng quan trọng. Cho nên là mình bận lắm, mình muốn hồi phục lại sống, thì cho nên là ai đó, nếu mà ai đó giúp đỡ thì mình có thể hồi phục lại sống.
Đúng
và
rồi.
Biết được về chế độ này.
Đúng rồi.
Cho nên là giống như là không những mà mình bị ảnh hưởng mà bạn hoặc là gia đình bị ảnh hưởng thì có thể giúp đỡ được.
Đúng rồi.
Nếu mà biết chế độ này
đó. Cho nên là sau chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hy vọng là quý vị và các bạn cũng chia sẻ những thông tin này đến người thân của mình, cũng như là bạn bè, những người xung quanh, vì đây là thông tin rất là hữu ích.
それでは、番組のまとめをします、今日の番組では、罹災証明書についてお伝えしました、これまでの番組でも、ベトナム人の人が災害の後にみんなで協力してこう復興に向けて頑張っていったという話もしましたが、やはり自分たちの力だけでどうにかするのではなく、制度、使える制度があるのであればそれを使って、もうそれも頼りにしながら自分の復興をどんどん進めていくということが大事なんじゃないかと。その、方法の一つとして罹災証明書の申請をする。そのためにしっかり自分の家がどのような被害を受けたのかを写真を撮ったりビデオを撮ったり記録していく、そういうことが大事なんじゃないかということを、お伝えしました。
Thì tổng kết lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói lại, nhấn mạnh một lần nữa là từ trước đến giờ thì những người nước ngoài sinh sống ở Nhật Bản thì cũng đã trải qua rất nhiều thiên tai, và mọi người đã cùng nhau cố gắng hợp lực để cùng nhau cải thiện, tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai. Tuy nhiên thì chúng ta sống trong xã hội và chính quyền địa phương cũng như là chính phủ Nhật Bản luôn có những chính sách chế độ để dành cho người dân, hỗ trợ người dân trong những trường hợp mà xảy ra thiên tai đó. Một trong những chế độ đó là chế độ hỗ trợ sau thiên tai. Mà muốn được nhận cái chế độ đấy thì các bạn cần phải làm đơn để xin giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai. Đấy là một điều rất là vô cùng quan trọng. Và chúng tôi hy vọng rằng là khi mà các bạn có những kiến thức, chuẩn bị cho mình những kiến thức hữu ích như vậy, thì khi mà chúng ta hoặc là người thân hoặc bạn bè xảy ra thiên tai thì chúng ta có thể tự bản thân mình hỗ trợ người ta, vừa về sức lực vừa về những thông tin hỗ trợ như thế, và chính quyền cũng có thể hỗ trợ các bạn về chi phí, kinh phí, từ đó mà cuộc sống của các bạn sớm được tái thiết.
そろそろ時間でしょうか。それではまた次の番組でお会いしたいと思います。で、今回最初ちらっと紹介しました。またまあ、ベトナムの方がどのように神戸で生活してきたというような内容についてもお伝えできたらと思います。
Thì trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng đã giới thiệu qua về ký ức về động đất của những người Việt Nam tị nạn đến hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Và trong chương trình và tháng sau thì chúng ta sẽ nói cụ thể nội dung của cái tạp chí này. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ dành thời gian để lắng nghe.
それではまた次回番組でお会いしましょう。
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.